Kim Anh thương chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Chị Phạm Cẩm Tú là người sáng lập và là giám đốc điều hành của công ty Cleverlink Internet and Technology Services và Food for My Brand International. Cô cũng là một diễn giả quốc tế, nhà tư vấn thương mại điện tử và là giảng viên đại học trong lĩnh vực quản lý và thương mại điện tử. Thế nhưng, quý vị có biết rằng khi Cẩm Tú cùng gia đình di cư từ Việt Nam sang Úc vào năm 1984, cô không biết nói một chữ tiếng Anh nào cả. Xin mời quý vị cùng Kim Anh làm quen và trò chuyện với chị Cẩm Tú trong chương trình tối nay. Xin chào chị Cẩm Tú. Buổi đầu khi mà chị vừa mới sang Úc thì chị gặp những khó khăn gì?
Chị cứ nghĩ là cái tuổi 14 mà dù mình ở một cái chỗ đó thì mình cũng đã trải qua những cái giai đoạn trong cái cuộc đời mình mới đó. Thì giống như Cẩm Tú thì đi từ Việt Nam qua đây thì giống như bạn bè mình cũng không có. Thì thứ nhất là có gia đình thì rất là tốt, nhưng mà khi vô đi học thì cái lúc đó tiếng Anh cũng đâu có rành. Tại vì cũng mới nói được mấy chữ thôi, cũng chưa có lập thành câu. Thì cái khi đó mà chị cho vô học thẳng trung học luôn, không có đi học tiếng Anh trước. Thì mấy cái tháng đầu có nghĩa là chơi với, không biết nói cái gì mà cũng không biết làm sao. Thì tôi còn nhớ và bây giờ thì nhiều cái bữa thuyết trình mà cho người Úc đó, hoặc là người Mỹ ở đâu cũng vậy. Thì đôi khi Cẩm Tú share cái story mà cái lúc mà mới vô học á, thì nhiều khi mình đi canteen á, mình mua đồ ăn mình cũng không biết nói sao cho được. Có lần thì mình nói là mình muốn sandwich thì mình người ta mới hỏi vậy muốn gì, thì thay vì mình nói là chicken thì mình nói lộn là kitchen, rồi sau đó là kể như sợ luôn, cứ vô canteen cứ nói meat pie cho nó dễ, cho nó mau. Thì sau này cái chuyện meat pie nó trở thành, có nhiều nhà báo Úc họ cũng đăng cái tin đó cũng mấy lần luôn. Và cái cộng đồng, nhất là cộng đồng Wollongong ở đây, thì nhiều khi họ nhớ cái story đó. Thì cái khi mà họ gặp mình, nó nhiều khi họ hỏi là có muốn ăn meat pie hay không, cũng chẳng hạn như vậy là họ cười. Thì cái đó là cũng những cái câu chuyện mà giống như là khó quên. Nhưng mà mình cũng không có ngại cái khó khăn lúc đó. Tại vì bây giờ thật ra mình người Việt Nam, mình qua đây rồi mình trải qua những cái khó khăn ban đầu, thì mình những cái khó khăn đó nó cũng ít nhiều, nó cũng giúp cho mình những cái động lực bây giờ. Thì bây giờ nhiều khi có những cái khó khăn gì mình nghĩ lại, cái hồi mình mới qua Úc nó khó như vậy mà mình còn làm được, mình còn vượt qua được, thì huống gì bây giờ mình biết tiếng Anh hoặc là mình đã có một cái cộng đồng. Thì cho nên những cái khó khăn ban đầu thật đó, thật ra nó là cũng một cái catalyst, nó làm cho mình vươn lên. Và những cái khó khăn thật ra trong cuộc đời có những khó khăn nó lại càng giúp mình chứ không có gì hết.
Sau đó thì chị Cẩm Tú vào đại học và học chuyên ngành là Computing Science. Tại sao chị lại chọn cái ngành học đó ạ?
Vâng, thật ra nói thẳng với chị đó, cái thời đó đó mà mình học Computing Science đó là tại vì cái hồi đó tiếng Anh của mình cũng rất là kém. Thì vừa qua là đã học tới lớp 9, mới vô học lớp 9, thì tới lớp 12 là mình đi vô đại học. Thì cái lúc đó mình nghĩ là mình học Computing Science á, là cái thứ nhất cái nó là nhiều toán mà nó không có nhiều phải tiếng Anh. Rồi cái bằng đầu tiên thì Cẩm Tú lấy là về Computing Science. Rồi sau đó làm việc cho Bộ Quốc phòng ở trên Canberra, thì cái lúc đó cơ hội lại xin cái ông boss á, đi học tiếng Anh thêm. Và cái khi mà đi học tiếng Anh thêm rồi mình làm việc một thời gian, rồi khi đó xin về lại Wollongong, thì lúc đó Cẩm Tú lại làm cho Đại học Wollongong và học lên cao học Master of Commerce. Thì cái lúc đó nó có nhiều cái cơ hội để mà mình viết tiếng Anh hơn. Và cái khi mà ra làm mà lập công ty á, thì lại bây giờ lại nói cho đúng là Cẩm Tú lại viết rất là nhiều, là lại thích viết, mà lại không phải là viết sách cho mình không, mà là làm copywriter cho những cái hãng xưởng khác hoặc là những cái cơ quan khác mà có những khi họ cần những cái script về tiếng Anh á, thì lại mình lại đi viết những cái đó. Thì cái đó là tại vì đôi khi mình trong cái thời đó thì mình nghĩ là tiếng Anh mình còn kém và mình nên học cái gì toán nhiều, nhưng mà một thời gian mình sẽ phát giác ra là những cái sở trường của mình và cái sở thích của mình đó chị. Kim Anh, thì mình cũng nên cho mình cái cơ hội. Và mình cũng giống như là mở mang ra, mình thích làm những cái đó, và sau này thì ngoài viết sách ra, Cẩm Tú cũng viết rất là nhiều.
Cái ngành học Computer Science đó cũng chính là, có phải là cái nền tảng để chị mở công ty Cleverlink đúng không ạ?
À vâng, đúng, Cleverlink. Dạ đúng vâng. Thì cái đó là mình nói là thời đó toán này kia, nhưng mà thật ra cái khi mà mình biết về cái điểm toán nhiều đó, nó cũng có rất là nhiều cái lợi. Cái thứ nhất là mình làm những cái việc gì mà có giống như điện tử trong đó thì dĩ nhiên là nó nhanh. Và một khi mà mình đã lập ra những cái công trình của nó rồi thì nó cứ làm đúng là nó cứ theo đó nó đúng hoài. Cho nên cái đó là cái nền tảng, và tôi cũng làm ở cái công ty là đến nay cũng được 18 năm. Thì trong 18 năm qua thì cũng đã giúp được rất nhiều cơ quan và những cái thương gia đó. Thì họ làm thương mại qua điện tử, hoặc là họ mở cái thị trường, chẳng những là ở nước Úc mà những nước khác. Thì cái đó là những cái sự đóng góp của mình. Và thật ra tôi cũng rất là thích về cái vấn đề computing, là tại vì nó rất là effective trong cái việc làm của mình. Khi mà mình biết cách rồi đó, thì mình dùng mà technology mà mình dùng đúng đó, thì nó sẽ lời cái vấn đề productivity nhiều lắm.
À, vậy thì cái ý tưởng thành lập Cleverlink cách đây 18 năm là bắt đầu từ đâu ạ?
À cái lúc đó, sau cái khi mà tôi học xong cao học thì tôi tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi xa, và cái lần đó đi chơi thì như cũng đi Mỹ và đi Canada chắc cũng 6 tuần á. Thì cái khi còn ở bên Canada thì mình, cái lúc mà mình đi học đó, thì mình cũng học về entrepreneurship. Thì mình nghĩ là à, bây giờ mình cũng công ăn, mình cũng vững chắc và lương bổng mình cũng khá cao. Nhưng mà bây giờ mình biết mấy cái này, mình cũng muốn ra mình tự mình giống như xông pha mình thử. Thì cái khi mà tôi về thì 3 tháng là mình cũng chuẩn bị, và sau đó thì 3 tháng sau thì ra thành lập công ty cũng tháng 6 năm 1998. Và 18 năm qua thì cũng thăng trầm, có những khi là cũng rất là tốt, mà cũng có những cái nó cũng qua những cái thử thách mà mình phải vượt qua. Vâng.
Đang có công việc ổn định với mức lương ổn định mà chị lại quyết định là ra ngoài làm riêng thì chị có sợ là mình sẽ không thành công hay không?
À, vâng, cái cảm giác mà sợ đó thì tôi nghĩ là chắc ai cũng phải sợ và cũng phải trải qua. Nhưng mà giống như có nhiều người bây giờ hỏi là tại sao mà tôi làm được những việc tôi làm, hoặc là mình đạt được những cái ước muốn mình đó. Thì trong cái đó cũng có một cái cá tính là không sợ sệt. Có nghĩa là mình không sợ gian nan. Và mình quyết định thì mình cũng phải tự tin tưởng cái khả năng của mình. Và mình đôi khi tôi cũng là con người lạc quan, nói cho đúng tôi con người lạc quan. Khi mà tôi bắt đầu một cái công việc gì thì thường là tôi nghĩ đến thành công hơn là thất bại. Và nếu mà lỡ thất bại thì tôi cũng tự hỏi tôi có chịu được hay không, và tôi có chịu nổi cái sự gian nan, hoặc là những cái mất mát, hoặc là những cái gì hay không. Thì cái cá tính của tôi, mình muốn làm thì mình phải giống như đôi khi mình phải có lúc cũng phải liều, và cũng có lúc mình phải quyết định. Và tôi nghĩ cái cuộc sống của mình đôi khi nó cũng ngắn ngủi, thì cái gì là giấc mơ của mình thì mình nên giống như give it a go, là mình nên quyết định và mình nên làm. Thì hồi nãy chị có nhắc về hai cuốn sách, thì quên đi cuốn sách, tôi cũng bây giờ ra được ba thứ tiếng, nó gọi là mục tiêu cao thành công nhanh. Thì cái đó cũng là một cái giấc mơ của tôi hồi còn nhỏ. Tôi muốn là trở thành một nhà viết sách. Cái ngày xưa lúc đọc sách Nguyễn Hiến Lê, tôi nghĩ chắc chị hoặc là những người
Biết
Việt
ạ.
của mình đó thì cũng thích đọc sách của thầy Nguyễn Hiến Lê. Thì cái khi đó tôi đọc cũng rất nhiều, và tôi mong một ngày nào đó tôi cũng làm được như thầy, và mình có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Thì cái khi mà thời cơ chín muồi và tôi cảm thấy tôi sẵn sàng thì tôi cũng thực hiện cái giấc mơ đó. Và bây giờ thì cuốn sách cũng, nói cho đúng là có thể là mấy cái cuốn sách tiếng Việt thì ở trên thư viện thế giới đều, tôi nghĩ đều có, là tại vì bên sách qua bán qua nhà sách tự lực ở bên Mỹ đó chị, thì thư viện họ mua rất là nhiều. Và ở Úc đó thì tại vì cái khi đó tôi ra mắt ở bên Mỹ rồi về đây tôi sanh con, hai đứa con, là cái thời gian tôi cũng nuôi con là tôi cũng không có. Nhưng mà cái khi mà người Việt mình mừng 40 năm định cư ở nước Úc thì tôi cũng mới nói à, thì cái này cũng là một cái đóng góp của mình cũng đã viết sách và mình cũng in, mình cũng, thì cái này thì cái năm ngoái đó, thì cái lúc mà cộng đồng mình ở Bang Thao có tổ chức, thì cái lúc đó tôi cũng in ra một ít, và tôi cũng có một cái lều ở đó. Thì cũng giống như là cho chính mình, nhưng mà cũng là một cái đóng góp vào trong cái dịp 40 năm. Và thì cái đó là cũng một cái ước mơ của riêng của mình, và cái thứ hai là mình làm được cái gì đó cho cộng đồng, hoặc là mình chia lại cái kinh nghiệm cho người khác, thì tôi cũng rất là thích.
Nhắc đến cái cuốn sách Mục tiêu cao thành công nhanh mà chị vừa nói, thì cái điều gì ở cuốn sách này khiến cho chị cảm thấy là hài lòng nhất?
Bây giờ tính ra là cái cuốn sách này cũng ra được mười mấy năm rồi. Tôi còn nhớ là cái khi mà tôi ra mắt cái cuốn sách này bằng tiếng Anh á, thì tôi mang thai con tôi, và 3 tuần sau thì tôi sanh đứa con đầu lòng. Thì cái cuốn sách này á, nó rất là thực tế. Và cái này nó không có dài quá, mà nó cũng không có phải là có những cái lý thuyết gì cao sâu mà người đọc khó hiểu. Thì có những người đã tới nói chuyện với tôi là cuốn sách này rất là giống như là dễ đọc. Và có nhiều người đọc tới 3-4 lần, hỏi ủa phải đọc sao tới 3-4 lần. Thì có một cái người khách hàng người Úc này nói mỗi lần đọc như vậy mình thấy một cái ý tưởng hay. Thì tôi làm những cái ý tưởng đó, rồi lần sơ tới đọc lại thì mình lại dùng những cái ý tưởng khác ở trong cái cuốn sách đó. Thì cái này đó thì nó cũng thứ nhất là giúp tuổi trẻ và những người thương gia, hoặc là bất cứ những người nào mà muốn giống như là tiến lên trong cái cuộc sống, vươn lên trong cuộc sống. Và nó là một cái món quà tinh thần, giống như là nó giúp ai một cái động lực gì đó. Thì đôi khi tôi cũng nói chuyện với một số những người mà dự những cái hội thảo chẳng hạn, thì tôi cũng nói đôi khi tôi cũng là như một người đưa đò. Không cần phải đưa ai một đoạn đường gì xa, nhưng mà tôi nếu mà tôi đưa được một người từ sông này qua bên sông bên kia, thì ít ra tôi cũng giúp người đó trên một cái phương diện gì. Có một người nào đó họ có thể họ có một cái giấc mơ, họ làm cái gì đó nhưng mà họ còn chần chờ. Thì có nhiều khi trong những cái buổi thuyết trình, hoặc là họ đọc sách tôi, thì họ nói họ cảm thấy bây giờ họ cảm thấy là giống như mạnh mẽ hơn một tí, hoặc là motivated hơn một tí để mà thực hiện cái giấc mơ đó. Thì khi mà nghe những cái câu chuyện như vậy, hoặc là những em mà lớn lên không có tự tin đó, thì khi mà đọc cuốn sách thì nói ô, tôi không ngờ là khi mà đọc cuốn sách của cô xong thì tôi tự khám phá tôi cũng có nhiều cái ưu điểm, chứ cũng đâu có phải là không, thì tôi sẽ tự tin để tôi tiến lên. Thì đôi khi mình nghe những cái mảnh chuyện như vậy đó thì tôi rất là vui. Thì cái đó là đúng là cái ý nguyện của mình khi mình viết cuốn sách. Mình cũng không có mong gì những cái gì to tát, nhưng mà mình muốn làm những cái việc gì đó nhỏ, nhưng mà nó giống như giúp người ta đi tới một cái giấc mơ của người đó muốn làm gì đó. Thì cái đó là một cái sự rất là hài lòng.
Đến bây giờ thì chị có nghĩ là chị đã thực hiện được cái giấc mơ của mình hay không?
Dạ, thông với tôi thì bây giờ đôi khi tôi nghĩ lại thì tôi cũng có rất là nhiều giấc mơ. Và trong những cái thời gian qua đó, năm nay tôi cũng là đã 47 tuổi. Thì tôi cũng cảm thấy là tôi cũng đã có nhiều khi cũng là liều lĩnh, và cũng có nhiều khi tôi cũng nghĩ là mình gan dạ, và mình những cái giấc mơ mà tôi muốn làm thì có những giấc mơ mình cũng phải giống như là đắn đo là cái cuộc sống gia đình của mình, tôi là người mẹ, tôi là người vợ, hoặc là đây là những cái việc tôi muốn làm, thì liệu cái khi mà 2-3 cái nó trộn lại như vậy đó thì cái nào là nó tốt nhất cho cái cuộc sống của gia đình tôi và cái công việc của tôi. Thì cái đó nó cũng có những cái lúc mình cũng phải hy sinh cái việc này để cho cái việc kia nó tròn. Hoặc là có những đôi lúc cái career của mình cũng phải ngừng lại để cái lúc này con mình nó đang cái tuổi này, hoặc là những cái kia. Nhưng mà tôi nhìn chung thì ngày xưa đó, tôi còn nhớ là ba tôi, bây giờ thì ba tôi đã mất rồi, nhưng mà ông có một lần ông nhắc lại ở ngày bận cơm, thì ông nói hồi nhỏ con có biết không, con 4 tuổi con ngồi ở trên đùi của thầy đó. Con nói lớn lên mà con làm cô giáo đó là con mua rượu cho thầy uống. Rồi cái tình cờ có một năm đó, lúc đó tôi mới 30 tuổi, thì trường đại học mời tôi vào soạn chương trình và dạy. Thì tôi cũng nghĩ cái đó là giấc mơ của mình từ hồi mình tới 4 tuổi, là có 4 tuổi thôi. Và cái thứ hai là cái khả năng của mình cũng có khả năng. Và cái thứ hai, cái nữa là cái thời đó 17-18 năm về trước thì cái quản lý mà thương mại trên mạng thì nó cũng chưa có rõ rệt, mà nó cũng chưa có nhiều người biết tới. Mà trong khi đó thì tôi có kinh nghiệm, thì tôi nghĩ người mình có kinh nghiệm và mình cũng biết thì cái này mình đứng ra mình dạy là tốt nhất thôi. Thì cái đó lúc đó tôi cũng nhận lời, thì tôi dạy, đúng là nó cũng mọi sự mỹ mãn. Và tôi làm 2 năm thì sau đó thì tôi giao lại cho người khác, và việc của tôi thì tôi trở ra tôi làm lại. Thì cái đó cũng là một giấc mơ hồi nhỏ. Và cái công việc mở công ty tôi cũng đã làm, nó cũng không phải là lúc nào cũng thành công đâu chị Kim Anh. Làm ngoài thương trường thì nó cũng có những cái thăng trầm, có lúc nó cũng là bão tố, có khi có nghĩa là giống như thuyền cũng sắp chìm chứ cũng không phải không. Rồi mình cũng phải nhờ ông xã mình cứu bồ. Rồi ông xã thì nói cho đúng là cũng là người rất là giống như supportive, thì cũng con cái cũng công việc. Nhưng mà giống như ông xã của mình với lại ba của mình ngày xưa cũng vậy, không có bao giờ cản trở cái giấc mơ, và lúc nào cũng tin tưởng ở cái sự giống như là mình quyết định á, thì ok support, thì cái đó cũng là may mắn. Và cái thứ hai là tôi cũng rất là biết ơn gia đình của tôi là như vậy.
Từ một người không biết nói tiếng Anh khi mà chị Cẩm Tú vừa mới đặt chân sang Úc, thì sau đó chị tốt nghiệp đại học rồi lập công ty viết sách. Công ty của chị là Cleverlink thì cũng đã trở thành một trong số 34 công ty về công nghệ thông tin hàng đầu tại Úc. Rồi chị cũng nhận được cái danh hiệu là nữ doanh nhân của năm vào năm 2005. Rồi chị lại là giảng viên đại học, rồi viết sách, rồi là diễn giả quốc tế. Chị Tú nhìn nhận lại cái con đường đã đi của mình nó như thế nào, và điều gì chị nghĩ là đã dẫn dắt chị đến thành công hôm nay?
Thật ra báo chí nhiều khi nó cũng tặng mình những cái thành công đó, mà nó cũng đúng là mình cũng có thành công, nhưng mà thường có những cái thất bại họ chưa có hỏi tới đó thôi chứ không phải là không có đâu. Vâng, thì nói cho đúng thì đúng như chị nói, thì bằng cấp tôi cũng có mấy cái, và nghề tôi cũng làm được mấy nghề khác nhau chứ không phải không. Và nhờ đó đôi khi tôi cứ cảm thấy là tôi biết ơn Thượng Đế, giống như cũng cho tôi một ít tài năng và để tôi cống hiến cho xã hội, và cũng như ban cho tôi những cái điều kiện tốt, cái cơ hội tốt và cái môi trường cũng như cái khả năng. Cho nên cái sự biết ơn của tôi đối với, cho nên có thể đó là cũng một cái sự mà đã khích lệ cái niềm tin và để cho tôi giống như đi ra để mình làm việc. Tới đôi khi mình nghĩ là mình rất là lucky. Và cái thứ hai là trời cho mình những cái cơ hội như vậy thì mình cũng nên giống như đi ra mình làm cho chính mình, gia đình mình, và đôi khi mình cũng để cống hiến vô cái xã hội đó. Thì ông xã tôi cũng rất là người rất là giống như là biết giống như giúp vợ, và giống như là cũng hỗ trợ cái giấc mơ, và đôi khi chẳng những là giúp về tinh thần mà cũng về vật chất nữa. Và gia đình tôi cũng vậy, ba mẹ tôi cũng như là ba mẹ chồng và gia đình, thì cái đó là cũng một cái sự giống như nâng đỡ. Rồi như Kim Anh hoặc những người khác hỏi là những cái điều gì và những cái quan niệm của mình hoặc là những cái gì mà dẫn tới những cái thành công, thì thật ra tôi cũng muốn chia sẻ như vậy. Đây cũng có thể ít nhiều là dẫn tới những cái việc tôi đã làm. Thành công cũng có, thất bại cũng có. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ như vậy. Là khi tôi làm việc thì tôi thường là làm việc hết mình, có nghĩa là cho 100%. Rồi một thứ nữa là cái khi tôi không có sợ thất bại. Và tôi cũng chịu khó, thật ra tôi chịu khổ cũng rất là giỏi, không phải không đâu nha. Thì không có ngại gian nan. Thì cái khi mình làm cái việc gì mới bắt đầu thì nó cũng dĩ nhiên là nó khó, nhưng mà mình cứ nghĩ mình khó bây giờ, mai mốt thì nó dễ từ từ. Và cái khi mà thất bại đó thì tôi nói thẳng là tôi cũng rất là điềm tĩnh. Đôi khi mình không có than trách, để cái tinh thần của mình nó giống như mà nó bị rối vò, nó không biết đường đâu nó gỡ, mình cũng phải điềm tĩnh. Rồi cái khi mà mình ngã đó thì cũng từ từ mình đứng lên và mình âm thầm tiếp tục tiếp. Cho nên tôi cũng không có, đôi khi không phải là tôi làm cái điều gì nó cũng thành công liền đâu, nó cũng bị vấp ngã, nhưng mà tại vì tôi đứng dậy tôi làm nữa chứ không gì hết trơn á. Và thêm một cái nữa thì tôi cũng là người lạc quan yêu đời. Và một cái nữa mà tôi cũng muốn chia sẻ với Kim Anh hoặc những người khác nữa là mình biết sắp xếp công việc sao cho nó thích hợp, cái nào mình làm trước, cái nào mình làm sau. Thì cái project management đó, nó cũng cái skill đó nó rất là quan trọng. Thì cái khi mà tôi dạy cho các em hoặc là tôi nâng đỡ những cái người mà thương gia khác đó, thì thường tôi cũng chỉ về cái project management skill, là tại khi mà mình master cái skill đó đó thì những cái khác đó, nó sẽ dễ hơn. Và với lại thêm hai cái nữa. Một cái nữa là thứ nhất là đừng có chần chờ, có nhiều người đó họ quyết định cái gì họ chần chờ ngày này qua tháng kia, nhiều khi năm này qua năm nọ. Đối tôi thì tôi quyết định nhanh, và không phải cái quyết định nào nó cũng đúng, nó cũng có sai, nhưng mà sai tôi quyết định tôi làm lại thì nó cũng còn mau hơn cái người chưa quyết định nữa. Cho nên á, cái khi mà mình cứ tập quyết định rồi một thời gian nào đó mình sẽ nghiễm về cách quyết định rồi mình nhanh gọn thì nó mới chạy việc được. Tại vì nếu mà mình là một người đứng đầu mà mình không quyết định thì cả hàng người ta sẽ chờ mình, nó sẽ vừa tốn cái thời giờ, vừa tốn cái resources. Và cái nữa là tôi tuy bận rộn và tôi công việc tôi cũng khá nhiều và con cái, nhưng mà tôi nghĩ là tôi luôn luôn một ngày như vậy ít thì tôi cũng phải có 15 tới nửa tiếng cho chính tôi. Tại vì tôi nghĩ nếu mà mình không có lo tốt cho mình thì mình đâu có lo tốt cho những cái người xung quanh mình, người thân của mình.
Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau.